vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với đề tài Người nhận phần thưởng lớn, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 10 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 10 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phước cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Phần triển khai bài học. Chúng ta đã cùng học với nhau về các phước lành Chúa dạy trong bài giảng trên núi. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm đến phước lành thứ 8, cũng là phước lành cuối cùng trong 8 phước lành Chúa dạy. Khi đọc lại 8 phước lành, chúng ta thấy phước Chúa Cứu Thế Giêsu đưa ra theo một trình tự hết sức hợp lý. Một người đã cảm nhận được sự hư hoại đáng chết của mình, thì người ấy cảm thấy đau đớn. Với tâm lòng ăn năn, người ấy hạ mình khiêm tốn, tìm kiếm ơn thương xót của Chúa. Tận đáy lòng người ấy khát khao sự công chính được ban cho từ Đức Chúa Trời. Được Chúa cứu, được làm con cái Đức Chúa Trời, người ấy được ban cho tấm lòng trong sạch. Cũng tấm lòng ấy yêu thương mọi người khác, muốn làm chứng về Chúa Cứu Thế cho người khác, giúp người khác tìm lại sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, thì người ấy lại gặp sự bắt bớ từ thế gian này. Sự bắt bớ người phải chịu được gọi là bị bắt bớ vì sự công bình. Chúa Giêsu phán: Phước cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công bình. Thứ nhất, nguyên do bị bắt bớ vì sự công bình. Con dân Chúa thường bị bắt bớ bởi vì người thuộc về Đức Chúa Trời được gọi là con cái sáng láng, còn thế gian thuộc về Satan, con cái sự tối tăm. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Chẳng những vậy, sự tối tăm, sự gian ác còn bắt bớ sự công bình. Lời Kinh Thánh có nói rõ, Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết anh em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em mình là công bình. Thư Giăng thứ nhất, chương 3, câu 12. 1. Con dân Chúa thường bị bắt bớ vì cớ Chúa. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ? Vì cớ ta, tức là vì cớ Chúa Giêsu. Kẻ thù nghịch sự công bình cũng là kẻ thù nghịch Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì thế gian luôn luôn chống lại Chúa, nên những sứ giả hòa bình cũng thường gặp sự chống đối và bị bắt bớ gắt gao. Chính Chúa Cứu Thế Giêsu khi đến trần gian mang ơn cứu chuộc cho nhân loại, đem sự bình an đến cho con người, nhưng loài người chẳng muốn nhận lấy. Người ta khước từ Ngài, xua đuổi Ngài, kẻ thì mắng nhiếc, kẻ thì cho rằng Ngài thuộc về ma quỷ, lấy quyền phép của chú quỷ mà đuổi quỷ. Kẻ thì vu cáo Ngài đến để phá đổ luật pháp Môi-se, kẻ thì chụp mũ Ngài xúi dục dân chúng chống lại chính quyền La Mã, kẻ thì tố cáo Ngài lộng ngôn, phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Cho nên, khi Chúa phán, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nó vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước, thì chính Ngài cũng đã và đang ném trả những sự bắt bớ ấy. Sứ đồ Phao-lô cũng vậy, đã chịu nhiều gian khổ và bắt bớ. Ông muốn cho chúng ta hiểu rằng, chúng ta là những môn đệ của đấng đã chịu sự bắt bớ của cứu Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính Chúa Giêsu đã phán: "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi." Giăng chương 15 từ câu 18 đến câu 20. Khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là chúng ta bắt đầu tham dự vào cuộc chiến thuộc linh. Vì mục tiêu của kẻ bắt bớ là để chúng ta từ bỏ đức tin. Satan, kẻ bức hại, luôn nhắm vào điều đó. Nên sứ đồ Phaolô cảnh báo chúng ta phải lưu tâm để đối diện với sự bắt bớ, ngược đãi, bức hại, để cứ giữ vững đức tin giữa mọi nghịch cảnh. 2. Con dân Chúa thường bị bắt bớ vì cớ tin lành. Khi sứ đồ Phaolô đi ra rao giảng tin lành, thì đâu phải lúc nào cũng đi trên con đường hanh thông được người ta hoan nghênh chào đón. Ông viết trong thư gửi cho Timôthê như sau: "Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội." Timôthê thứ nhì, chương 2, câu 9. Và sứ đồ Phaolô khích lệ Timôthê: "Về phần con, trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì sẽ bị bắt bớ." Tuy nhiên, có một điều cần nhấn mạnh và chúng ta cũng phải lưu tâm, đó là đừng ai trong chúng ta chịu bắt bớ vì cớ tội lỗi của mình. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở con dân Chúa trong bức thư ông gửi rằng: "Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác." Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 15. Những người chịu khổ, chịu bắt bớ như vậy là đương nhiên theo luật công bằng phải gánh chịu hình phạt vì những việc làm sai trái tội lỗi của mình. Và đó là điều đáng phải hổ thẹn. Nhưng với con dân Chúa thì không như vậy. Lời Chúa khẳng định phước lành sẽ dành cho những ai sẵn sàng chịu bắt bớ vì danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Thấm nhuần lời dạy của Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ viết tiếp: "Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn." Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 16. Và ông khích lệ con dân Chúa: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em." Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, từ câu 12 đến câu 14. Chúa Giêsu phán: "Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều giữ nó vu cho các ngươi." Hình thức bắt bớ mà thế gian này dành cho con dân Chúa là nhục mạ, vu cáo, xua đuổi, xem như rác rến, đồ ô uế. Sứ đồ Phaolô viết lại sự trải nghiệm về những hình thức bắt bớ mà ông phải chịu như sau: "Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc, khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 13. Thứ hai, thái độ phải có khi bị bắt bớ vì sự công bình. Chúa Giêsu dạy: "Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều giữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy." Thái độ phải có khi bị bắt bớ vì sự công bình là vui vẻ, mừng rỡ. Nghe có vẻ hơi ngược lại với sự suy nghĩ thường tình, nhưng Chúa Giêsu đã phán chính xác như thế. Tại sao? Chúa cho biết khi chúng ta vì cớ Ngài mà chịu khổ như vậy, thì những phần thưởng ở trên trời sẽ lớn lắm. Và Ngài cũng khích lệ chúng ta rằng, không phải chỉ có chúng ta ngày nay mới chịu bắt bớ vì cớ Ngài như vậy đâu, nhưng các đấng tiên tri đời xưa cũng từng bị bắt bớ như vậy. Chúa cho sự bắt bớ đến để tôi luyện đức tin của chúng ta như vàng cần thử lửa. Càng bị bắt bớ, đức tin càng lớn mạnh, đời thuộc linh mau được trưởng thành. Các đấng tiên tri chịu sự bắt bớ mà họ vẫn giữ vẹn đức tin, tận trung cho đến chết. Họ là những gương cho chúng ta nhìn xem và bước tới, sẵn sàng với tinh thần vững vàng đối diện với sự bắt bớ. Các tiên tri ấy đã lãnh những phần thưởng rất lớn do Chúa ban cho. Họ cũng đang chờ đón chúng ta tại nơi nước Chúa. Nghĩ đến ngày ấy, tại cửa thiên đàng, khi Chúa cứu thế đích thân ra đón chúng ta, Đấng đã từng chịu sự bắt bớ tại trần gian với đôi bàn tay của dấu đình, trán có dấu vết gai đâm. Rồi từng đoàn các tiên tri, các thánh đồ với bao nhiêu dấu tích của những sự bắt bớ bạo tàn qua các thời đại, vây lấy chung quanh chúng ta như đám mây rất lớn. Thật, trước viễn cảnh ấy, thì mọi sự bắt bớ chúng ta chịu ngày nay thật nhỏ mọn lắm thầy. Thứ ba, phước hạnh cho người bị bắt bớ vì sự công bình. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng, hãy vui vẻ và mừng rỡ khi bị bắt bớ, thì chắc chắn phải có điều lợi ích trong đó mà đôi mắt xác thịt không thể thấy được. Sự bắt bớ có thể tốt cho chúng ta vì trước hết giúp cho đức tin chúng ta được lớn lên và thêm vững vàng. Tiếp đến, lời hứa của Chúa, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, giúp chúng ta không mải mê tập trung vào những phần thưởng hay hư nát của đời này, mà tập trung chú ý đến phần thưởng lớn với giá trị đời đời, giá trị vĩnh cửu trên thiên đàng. Đó là phần thưởng đặc biệt mà giá trị của nó chúng ta không thể tưởng tượng hết được. Sau nữa là sự bắt bớ vì sự công bình mà chúng ta phải chịu, chứng tỏ rằng chúng ta hoàn toàn tin cậy và trung thành với Chúa. Trong ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho đức tin trung thành của chúng ta bằng sự tiếp nhận chúng ta vào trong thiên đàng vinh hiển đời đời, nơi không còn có sự bắt bớ nữa mà chỉ có sự vui vẻ và mừng rỡ đời đời không dứt. Qua tám phước lành Chúa Giê-xu dạy, xin Chúa cho chúng ta biết tìm những phước hạnh thiêng liêng, vĩnh cửu Chúa ban để có thể sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho nhiều người. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, con dân Chúa thường bị bắt bớ vì những lý do nào? Câu hỏi thứ hai, phước lành khi con dân Chúa bị bắt bớ là gì? Tại sao? Câu hỏi thứ ba, bạn đã từng bị bắt bớ nào? Thái độ và phản ứng của bạn ra sao? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 5, từ câu 10 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trình lên Chúa chẳng nên chi thiên. Ta tìm đâu tiếp thứ bằng ngài nơi chân sẽ chia đoạn khổ chẳng phiền. Duy Giê-xu cho khúc nỗi ta dày. Vậy mau khấn đau nơi bề thiên. Chúng ta bên lòng chịu.